Rồi. Quý Phật tử phải nhớ là trong kệ mà Kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật dạy rất là kỹ. Đức Phật dạy sao? Tất cả biển nghiệp chướng đều từ vọng tưởng sanh. Nếu người muốn sám hối, ngồi ngay niệm Phật tướng, tội diệt như sương móc, tệ nhật liền tiêu tan. Nên phải thường sám hối sáu căn của chính mình. Thì Hòa Thượng dạy sám hối sáu căn đó, mà tất cả biển nghiệp chướng từ đâu mà sanh? Từ vọng tưởng nó sanh ra. Thì như vậy, trong lúc chúng ta tọa thiền là chúng ta đang hóa giải những cái nghiệp chướng xấu ác của mình. Tôi đưa ra ví dụ cái một nha. Ví dụ như quý Phật tử gieo nhân một hạt lúa hoặc là hạt bắp, có gặt quả không? Có không? Cho nên giáo pháp sâu lắm nha. Có không? Ăn nó có dơ lên. Có không? Có không? Sao mạnh dạng đi chứ? Có không? Tức là gieo nhân phải gặt quả, chắc chắn cái điều đó. Nhưng mà tôi hỏi thật quý Phật tử nè, trong thời quá khứ mình gieo có nhân không tốt, thì cái ngày này tháng này cái quả nó rụng xuống, nó chín mùi chắc chắn nó rụng xuống. Thì hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm Giáp Ngọ, 3:40, mình bị một tai nạn vì trong thời quá khứ mình đã gieo. Thì hỏi thật quý Phật tử, mình ngồi trong chánh điện phổ chiếu, có một chiếc xe nào nó chạy vô đụng mình không? Đó lần lần tôi giải thích. Có không? Có không? Ai nói không cho tôi lên. Mạnh dạn. Nhưng mà tôi nói có. Có cái chỗ nào? Là trong lúc bạn đồng học mình ngồi nghe pháp, người ta chú tâm người ta nghe, mình cũng ngồi nghe pháp mà giống như mình ngồi trên đống lửa. Nó làm cho mình rây rứt, nó làm cho mình khó chịu. Thì chính cái đó là gì? Mình đang nghiệp đã đến. Mà mình được cái duyên may mắn là ngồi đây nghe pháp, là trong giờ phút thực tại này mình hóa giải những cái nghiệp xấu đó. Cũng giống như mà có những buổi mà quý Phật tử ngồi thiền, mình cảm thấy rất là thanh tịnh, rất là an ổn. Nhưng mà có những buổi thì nó không có. Thì tại sao? Vì lúc mình ngồi được an ổn, được thảnh thơi là cái nghiệp tốt nó chín mùi, nó trổ ra. Còn cái nghiệp mình ngồi mà không được an ổn, bị bức rất khó chịu, là cái nghiệp xấu nó trổ ra. Mà nhờ gì? Nhờ mình ngồi thiền. Cho nên làm gì? Hóa giải những cái nghiệp tập khí đó, nhận diện ra được từng tâm niệm xấu ác để mình chuyển hóa, là nhờ gì? Năng lực của tu thiền. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy sao? Tu thiền trí huệ sanh, bỏ thiền trí huệ diệt, biết con đường hai ngã, đưa đến hữu phi hữu. Mà cái gì quá nghiệp, quá giải nghiệp nhanh nhất là trí huệ bát nhã. Nghiệp từ đâu nó đến? Nghiệp từ đâu nó đến? Chẳng hạn như có một người chửi mình, mình quán chiếu thật sâu, thân mình không có thật do nhiều yếu tố hợp thành, tâm vọng tưởng mình không có thật, thì tự nhiên mình hết buồn hết khổ. Mà do cái gì? Do quán chiếu về năm thủ quẩn. Còn nếu bây giờ mình cảm thấy mình tu yếu, tu kém, thì bây giờ mình phải có phương pháp quán chiếu. Đó nói về cái người mà tu sâu á. Hẳn như tôi có một cái người Phật tử này, một lần mà con ông chửi á, khuôn mặt ông không đổi sắc, ông bình thản, ai cũng khen ông tu giỏi đó. Mà ông nói tu giỏi cái gì? Một lần nó chửi tôi là tôi đem tờ giấy, tôi ghi bốn câu tôi để trước mặt tôi. Quý tử biết ông ghi gì không? Một thằng thô lỗ nói ào ào, nếu mình giống nó thì thế sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, hai thằng khờ dại giống như nhau. Tự tôi hết giận. Vậy thôi. Phải không? Đó là cái nghiệp nó đến, nhưng mà nhờ mình quá giải. À, tôi có quen một cái ông hòa thượng này nè. Ông ở dưới Tiền Giang, mà cho nên tôi đủ cái phúc duyên là tôi học rất nhiều vị thầy, cứ một câu nói là tôi ghi vô đầu tôi à. Ông hòa thượng này ở Tiền Giang, ông này có một cái tật là ông làm việc gì thì dầu cho mà trời sập ông cũng ngẩng đầu lên. Cho nên Phật tử mà gặp ông mà làm cái gì rồi không ai dám thưa hỏi, mà thưa hỏi cách mấy ông cũng mặc kệ. Một hôm có cái bà Phật tử này ở từ Sài Gòn mới xuống, bà đâu biết ấp giáp gì, thấy ông đang quét sân, bà nói thưa hòa thượng, ông cũng quét sân, thưa hòa thượng, ông cũng quét sân 7 lần 8 lần 9 lần, chịu hết nổi rồi, bà nổi sân lên, bà nói như thế này: thầy chùa chó gặp mà mình giận không? Cái ông buông cây chổi xuống luôn, buông cây chổi xong nói: bà có thần thông hay sao vậy? Tại sao bà biết tôi tuổi giáp tức? Biết tôi giáp tức không? Bà có thần thông sao bà biết tôi tuổi tức? Thì ông nói ông vậy, tôi là ông nói: nếu mà con đi làm Phật sự mà ai chửi con là đồ chó thì con biết rằng con tuổi canh tức. Mà nếu mà con mà tuổi sửu thì con nói không phải, tôi tuổi sửu. Hết giận. Thì mình áp dụng trong cuộc sống thì tự nhiên cái nghiệp chướng mà nó hết. Nghiệp nó đến mà mình biết cách hóa giải nó hết. Hình như vừa rồi tôi đi Ấn Độ, một số Phật tử họ lễ vậy nè, tôi cũng lễ luôn. Bất thình lình có một con chim thật là lớn, nó ỉ đầu tôi bập, y áo thì ướt hết, thúi chịu nổi. Thì số Phật tử đó nói: trời sao thầy, cái duyên thầy lạ quá, xui xẻo vậy đó. Tôi nói một câu nè: trâu bò không biết bay, nếu mà hồi nãy mà con trâu ấy biết bay chắc tôi chết nguyên bãi, là chết luôn. Hết khổ, nghiệp nó cũng đến mình quá giải liền, phải không? Chẳng hạn như hôm nào đó mình đi mình dắt cục đá, hồi xưa mình bực lắm ha, bây giờ mình nói sao? Hoặc là mình dắt cái dầm cây đó, hồi xưa mình bực thì giờ mình nói à: may nó không đâm vào con mắt mình, đúng không? Dắt vô chân thôi. Thì đó là mình quá giải nghiệp. Mà tu thiền là cái gì sanh? Trí huệ sanh. Trí huệ sanh là thấy được từng niệm của mình để mình chuyển hóa, thì nghiệp mình nó hết. Mà nghiệp hết là gì? Do tâm mình an tịnh. Cho nên tổ Bồ Đề Đạt Ma nói là tâm tịnh thì nghiệp nó tiêu. Là nhờ gì? Nhờ tu thiền. Ở đây tôi kể cho quý tử một câu chuyện nè. Thiền sư Phật Ấn và ông Tô Đông Pha chơi nhau rất là thân. Một hôm trên đường đi thì ông Tô Đông Pha thấy một cái hòn núi đời trên đó là Phi Lai. Thì ông hỏi là thiền sư Phật Ấn là tại sao đặt là Phi Lai. Thì thiền sư Phật Ấn là cái tích ngày xưa có một vị thiền sư dời cái ngọn núi này nó bay đến đây. Phi Lai là bay đến. Thì thiền ông Tô Đông Pha nói nếu mà bay đến thì tại sao không làm cho bay đi. Ông dùng cái thiền ngữ mà. Thì thiền sư Phật Ấn nói là động không bằng tỉnh. Bay đến là động, nhưng mà nằm im tại chỗ thì dời chi nữa. Cho nên là động không bằng tỉnh. Lần lần quý tử sẽ thấy câu chuyện này. Thì đi một đoạn đường nữa thì ông Tô Đông Pha ông gặp một cái hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm đang cầm sâu chuỗi. Thì ông Tô Đông Pha hỏi thiền sư Phật Ấn đây là hình gì. Ông biết rồi, ông còn hỏi đây là hình gì. Thiền sư Phật Ấn nói đây là hình tượng Bồ Tát. Thì ông hỏi Bồ Tát cầm sâu chuỗi làm gì. Thì lúc này thiền sư Phật Ấn nói Bồ Tát cầm sâu chuỗi. Thì lúc này ông Tô Đông Pha hỏi đã là Bồ Tát rồi cần gì cầm sáu chuỗi nữa. Thì như vậy cầm sáu chuỗi niệm ai, niệm ai. Thì lúc này thì sư Phật Ấn nói Bồ Tát cầm sáu chuỗi niệm Bồ Tát. Bồ Tát cầm sáu chuỗi niệm Bồ Tát. Thì lúc này ông Tô Đông Pha hỏi đã là Bồ Tát rồi thì cần gì niệm Bồ Tát. Thì lúc này thiền sư Phật Ấn nói cầu người không bằng cầu nơi chính mình. Thì bây giờ mình muốn tĩnh lặng hóa giải nghiệp chướng thì gì? Phản quang tự kỷ, bổn phận sự bất tùng tha đắc, soi lại chính mình, quy chiếu lại chính mình. Đó là bổn phận của người tu tập. Đừng hướng ngoại tìm cầu. Đó là tinh thần của thiền. Thì như vậy Phật tử này muốn hóa giải nghiệp thì có thể là gì? 84.000 pháp môn. Tùy theo mình hợp duyên pháp nào thì mình tu pháp đó. Mà Lục Tổ nói sao? Phật nói tất cả pháp để trị tất cả tâm, còn ta không tâm không cần tất cả pháp. Mà quý Phật tử vô tâm chưa? Chưa. Cho nên mình phải cần. Hợp duyên thì mình tu thiền, hợp duyên thì mình tu tịnh, hợp duyên thì mình tu mật, ví dụ gì đó. Chứ đừng có sáng thì ngồi thiền, trưa thì niệm Phật, chiều thì trì chú, không biết tu pháp gì. Tu thác giống như Âu Dương Phong luôn. Biết Âu Dương Phong không? Biết không? Âu Dương Phong mà trong bộ phim mà Thần Điêu Đại Hiệp á, thác là tàu quả nhập ma luôn. Mình tu lộn xộn nhiều quá. Mà có lần tôi qua bên Miến Điện, mấy cái ông sư nói mình cũng quê chứ. Ông nói á, là tụi tôi mà qua Việt Nam á thì có công ăn chuyện làm, còn mà quý thầy mà qua xứ tôi là thất nghiệp. Tôi hỏi sao vậy? Ông nói một câu này, ông nói rất là dễ quê. Nói là ví dụ như hôm nào đó nghe tin một cái ông sư ở Miến Điện qua Việt Nam, cái mình chạy theo cái mình học. Chẳng hạn như ông ở 10 ngày mình học 10 ngày, Ông ở 20 ngày thì mình tu 20 ngày. Các ông về nước, cái tháng sau có một ông sư Tây Tạng qua, cái mình chạy theo mình tu Tây Tạng. Rồi Tây Tạng về nước, cái một cái ông sư bên Lào qua, cái mình chạy theo bên Lào. Rồi bên Lào về nước, một cái ông sư Campuchia qua, mình chạy qua. Bây giờ tôi nói thật với tử nè, ở đây tôi thấy ai cũng sáng sủa hết rồi này. Bây giờ mình lắp ra một cái pháp môn lạ đi, cũng có người tu. Bây giờ lắp pháp môn lạ sao? Bây giờ mình đi mà có mình cho một số người, mình nói là bây giờ có một cái anh này anh tu rất là hay, anh không có ăn cơm ăn bông điệp thôi, bảo đảm độ chúng mình đông ngạt luôn. mình đưa cái pháp gì cũng có người tu đó, mà chỉ có đâu mới có người Việt Nam. Mấy ông nói một câu gì nè, ông nói một câu luôn nha, có nói mà tôi nói đừng có buồn. Ông nói một câu nè: người Việt Nam là tu. Có ông thiền sư người Nhật nói người Việt Nam là tu sao? Tạp nhạp quê không? Ông nói quê chứ. Tại sao quê? Tôi nói rồi, cái pháp thiền, pháp tịnh, pháp mật là của Đức Phật. Còn bây giờ mà có cái pháp nào lạ lạ mà đưa ra, tu hết, tu và tính tiếp. Còn bên Miến Điện hả? Tứ niệm xứ là tứ niệm xứ. Bên Lào, Campuchia, Thái Lan cũng như thế, không có đường pháp nào qua được hết. Từ ở trong chùa đến như dân thường luôn, họ chỉ tu một pháp duy nhất. Còn mình tu thì sao? Nghĩ gì hay hay cái mình chụp tùm lum hết, lắc đầu luôn. Tôi thấy tôi cũng ngao ngán nữa. Nhiều khi mình đắng nghe pháp cho nhiều khi mình cũng không có thật pháp tu của mình luôn. Rồi mình nói là tu không có tiến bộ là do gì? Do mình tu nhiều pháp quá. Giống như mà một đứa nhỏ nó ăn nhiều món đồ quá, mà ăn nhiều món đồ thì nó biến thành chất độc chứ có gì. Thì pháp tu mình cũng vậy, mình nắm một pháp mình cứ đi là đến đích à. Tu gì ra cái đó, chứ không phải là nói là phân biệt pháp môn gì hết, mà tu cái pháp nào cũng đúng hết. Nhưng mà tu pháp gì ra pháp đó. Giống như có một cái vị thiền sư Miến Điện, ngài nói một câu này nè, ngài kể một câu chuyện. Ngài nói có một người, ông rất thích một con ngựa màu đen. Ngựa này nó cởi rất là hay, chạy rất là giỏi. Một hôm có một người tặng cho ông một con ngựa màu trắng, cũng giỏi giống như con ngựa màu đen. Ông thương con ngựa màu đen như thế nào thì ông cũng thương con ngựa trắng ông cũng như thế đó. Một hôm ông muốn đi lên phố, ông nghĩ ngày xưa mình cởi một con ngựa thì nó chạy cũng nhanh thiệt, nhưng mà không bằng hai con ngựa. Thôi bây giờ mình cởi hai con ngựa được không? Được không? Hay là mới ra cửa cái té vì sao? Vì chân bên phải thì bỏ lên mình con ngựa đen, chân bên trái bỏ ngựa gì? Ngựa trắng. Nào mình cởi thử được không? Lên cái chỗ gì đó hả? Lên Sài Gòn có chỗ đua ngựa đó, mình cởi thử. Cởi được không? Cái ai mà cởi hai ngựa không? Vẹt hay trắng rồi, đi phi. Thế liền. Mình cũng vậy hết. Phải không? Mình học Phật pháp cũng vậy. Ông kể một câu chuyện rất là lý thú. Cho nên tôi nói thật một điều, chẳng hạn như Hòa Thượng Trúc Lâm chỉ dạy con đường thiền đến sư phụ chúng tôi và đến tôi. Có khi nào mà tôi đang bán thuốc nhức đầu mà tôi nói nè, ai uống thuốc nhức đầu của tôi thì sẽ bị điên. Có ông thầy thuốc nào ông ngu gì không? Không. Thì tất cả pháp môn mà mấy ông thầy ông nói lên á, thì nói thẳng một điều, ông nào cũng ca ngợi pháp mình hết, đúng không? Chứ không khi nào mà ông tôi giảng tịnh độ mà tôi nói ai mà tu tịnh độ là lệch, không có. Tôi giảng thiền tôi không nói là ai tu thiền là lệch, không có. Cho nên ai cũng đều ca ngợi hết. Thành ra mình thấy mình hợp duyên pháp nào thì mình tu pháp đó, với một điều kiện là chúng ta đừng có phỉ báng các pháp môn khác là đúng. Còn mình hợp duyên pháp nào mình tu pháp đó. Mình là cái gì mà mình phải bán pháp môn khác, đúng không? Cho nên mình hiểu được cái ý đó rồi thì chúng ta tu pháp nào cũng hóa giải những tập nghiệp xấu ác của chính mình, đúng. Pháp nào cũng đi đến mục đích hết. Niệm mà vô niệm thì đâu khác gì bên thiện, phải không? Cho nên pháp nào cũng phải là từ Đức Phật nói ra, con đường chân chánh. Mà bây giờ mình muốn đi đến con đường tĩnh lặng an ổn thì mình đủ duyên thì mình ngồi thiền để mà hóa giải những nghiệp chướng, thì nghiệp mình nó cũng hết, cũng dứt. Đó. Qua cái điểm này để cho quý Phật tử thấy được rằng tu pháp nào, miễn làm sao tâm mình tham, sân, si, bật đố, ích kỷ càng ngày càng giảm, càng bớt, thì đó là đúng con đường mà Đức Phật chỉ dạy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi, quý Phật tử nào có hỏi nữa không? Vừa rồi tôi ra miền Bắc tôi giảng khoảng 500 những người mà sinh viên học đủ các thành phần khác nhau. Tôi giảng buổi sáng thì khoảng lớp 5, lớp 6, buổi chiều thì lớp 10, 12. Tôi hỏi mấy người, mấy đứa mà học sinh á, tôi hỏi như thế này: bây giờ thầy hỏi một câu là tụi con muốn sau này làm bác sĩ, làm kỹ sư, đúng không? Thì đứa nào giơ tay nó cũng muốn hết. Rồi tôi hỏi tiếp: muốn làm bác sĩ, muốn làm kỹ sư, nhưng mà muốn chơi game hay không? Thì đứa nào nó cũng giơ tay lên hết. Bây giờ quý Phật tử muốn thấy đáp số chưa? Thì tôi nói một câu: muốn làm bác sĩ, muốn làm kỹ sư mà ghiền chơi game nữa thì không có chuyện đó, đúng không? Thì cái tu học áp dụng trong đời sống sinh viên nó cũng như thế. Bây giờ mình đừng có tưởng tượng tương lai hết, mà mình đặt mình trong giờ phút thực tại, làm hết sức mình. Mà giống như Lão Tử nói là tận lực tri thiên mệnh, mình đặt chú tâm vào trọng tâm của việc mình đang đi, việc mình đang đến. Mình đừng có dính mắc nhiều. Học cái gì ra cái đó. Mình nhắm cái đích điểm mình đến rồi á, thì nó không khác gì cái người tu học. Gọi là dục như ý túc. Dục là gì? Dục là cái lòng mong muốn, cái lòng khát khao. Mình học để mai này mình làm cái gì, thì mình đặt cái dấu hỏi rồi thì mình đi nó đến. Còn mà mình nghĩ vỏn vơ, mai mình làm bác sĩ, mốt mình làm kỹ sư, mà mình lo học lo hành gì hết, mình lo mình chơi bời suốt ngày thì nó không đến. Cho nên Đức Phật dạy là phải an trú trong giờ phút thực tại đó, phải an trú trong giờ phút hiện tại đó thì đúng. Còn mình nghĩ vỏn vơ thì nó không đến đâu hết. Mà muốn được như thế là cái tâm mình phải tĩnh lặng. Cho nên bây giờ bên Ấn Độ nè, Nhật Bản nè, học sinh mà chuẩn bị bước vào trường học á là phải ngồi nửa tiếng. Họ chia ra hai nhóm 50 người ngồi thiền nửa tiếng, 50 người không ngồi. Thì nửa năm sau á là 50 người ngồi thiền thì cái học vấn, cái học lực nó hơn 50 người này. Rồi đem họ áp dụng trong cái công xưởng, 50 người ngồi thiền, 50 người không ngồi thiền, thì cái năng sức lao động và cái đồ mà trang sức mà làm ra đó thì 50 người ngồi thiền có kết quả hơn. Rồi đem áp dụng trong cái ngành cảnh sát, những điều tra viên mà ngồi thiền đều đặn một ngày nửa tiếng đó thì tự nhiên sáng suốt tỉnh táo hơn những người không ngồi thiền. Bên đây bên Ấn Độ, Nhật Bản họ áp dụng. Bây giờ thì cái việc học của mình cũng vậy nè, mình bớt lại À, mình làm gì nữa? Để chú tâm vào việc học, và có rảnh thì mình ngồi mình tĩnh tâm lại, đừng có nghĩ vẩn vơ. À, mình cứ chú tâm vào cái việc học của mình ngay trong giờ phút thực tại thì cái tương lai nó đến, còn mình nghĩ vẩn vơ thì nó mất. À, để mà làm thắng lại cái điểm này, tôi xin kể một câu chuyện, chuyện cho mấy sinh viên nghe cho vui. Tức là trong câu chuyện thiền thoại có là một câu chuyện, có một cô gái này tên là Nguyễn Thị Bông. Nhà cô nuôi ong rất là nhiều. Một buổi sáng nay mẹ cô nói như thế này: Bông, con đợi một hũ mật ong lớn ra chợ con bán. Thường thường là cái chợ này là 6 giờ sáng nó mở cửa, nhưng mà cổ đến 6 giờ rồi mà cửa nó chưa mở, cho nên cổ đợi cái hũ mật ong. Trong lúc đợi hũ mật ong cổ buồn quá, thì cổ nghĩ nếu mình bán hũ mật ong này mình làm gì? Cổ nói mình được một số tiền, mình về mình nuôi 20 con gà. Rồi sau khi mà 20 con gà lớn lên mình làm gì? Mua 20 con bò. 20 con bò lớn lên mình làm gì? Mua 20 con ngựa. Và sau khi con ngựa nó lớn lên thành bầy thành đàn mình làm gì? Cái cô bán sạch ngựa luôn, cái cất lên biệt thự. Cất lên biệt thự rồi vẫn còn tiền. Sẵn bác sĩ Hàn Quốc mới qua sửa sắc đẹp. Từ lúc mà cô sửa sắc đẹp rồi thì có rất nhiều chàng trai đến chọc ghẹo cô. Một hôm cô đang đứng ngay cửa biệt thự, có một anh chàng thật là đẹp trai đến ghẹo cô. Cái cô mất cỡ làm gì? Cô ẹo cái lưng cái rớt khủng bập bập bởi gà gì nữa, bò, heo, ngựa, mặt hết. Té ra là gì? Nãy giờ cô vọng tưởng. Bởi hữu mật ong còn gì nữa? Buồn không? Cho nên có một nhà thơ làm như thế này: loi hoi đã nửa kiếp người, xanh sao lại nở nụ cười xanh sao. Rõ ràng mở mắt chim bao, biết như mộng huyễn mà cũng đau xé lòng. Ngửa tay có được gì không? Được gì không? Quả chăng những hạt bụi hồng lung linh. Quý vị tự thấy à, rõ ràng mở mắt chim bao, biết như mộng rồi đó. Nhưng mà cô Bông có buồn không? Buồn không? Biết là mộng mà vẫn buồn. Vì sao? Vì bởi hữu mật ong. Giống mình không? Mình nghĩ đủ thứ chuyện hết, có một lúc là nó bởi hữu mật ong luôn, không được gì hết. Cho nên cái người sinh viên của mình biết tu tập rồi, mình áp dụng trong đời thường thì tự nhiên nó có một cái mức tiến hóa thăng tiến. Nhờ mình dừng bớt những cái ham thích giữa đời thường này, chú tâm vào cái việc học thì tự nhiên cái tương lai nó đến. Còn mình muốn làm bác sĩ, muốn làm kỹ sư mà mình không chịu học, không chịu muốn tiến thân thì tự nhiên nó không đến. Vậy thôi. Anh hiểu không? Rồi. Rồi cái ai hỏi gì thêm không? Chưa được tiếng rưỡi, còn 15 phút nữa. Cái này có hỏi không? Có hỏi thêm không? Về đâu? Giờ nó khang cổ không biết quê đâu nữa. Phật tử nào có hỏi đâu không? Hỏi. Còn 15 phút nữa. Mạnh dạn đi chứ cái gì không? Thượng dạy á, ngày xưa chúng tôi là hòa thượng nói nếu mà người cư sĩ mà đủ duyên á thì mình ráng mình sám hối 15 phút hoặc là nửa tiếng hoặc là 20 phút vậy đó, sám hối ba nghiệp. Sáu căn thì hơi dài cho nên sám hối ba nghiệp để cho cái tâm mình nó yên rồi mình ngồi thiền rất là tốt. Bây giờ tôi đưa một cái ví dụ dễ hiểu lắm, chẳng hạn cái ly này đi, mà bây giờ tôi muốn uống nước mà cái ly này nó dơ quá thì tôi đựng nước không được, đúng chưa? Tôi phải rửa thật sạch tôi đựng nước mới được. Giống như một chiếc xe mà tôi không đổ xăng thì chạy cũng được. Giống như mà tôi muốn bỏ gạo nước đủ mà không có lửa cơm nó cũng thành. Cho nên cái phương pháp sám hối là để cho cái tâm mình nó yên, nó không còn chạo cử, không còn áy náy cái việc quá khứ mình làm hoặc là cái hiện tại mình làm. Cho nên mình ngồi thiền rất dễ vô định, mà định có rồi thì tệ nó phát sanh lên. Cho nên cái phương pháp hòa thượng dạy là hoặc là mình sám hối ngắn thôi, xưa con đã tạo bao ác nghiệp đều do vô thủy tham sân si từ thân khẩu ý mà sanh ra, tất cả nay con xin sám hối. Rồi sao mình đọc lên 3 lần cũng được để cho cái tâm mình yên, rồi bắt đầu mình ngồi thiền rất là tốt. Chúng tôi là thấy rất là kỹ về cái điểm đó. Đâu có ai hoặc tưởng nào hỏi không? Mời thấy Phật. Mời thấy Phật là tốt rồi. Mơ thấy gì chứ mà mơ thấy Phật thì tốt. Nhưng mà nhớ một câu, mình cũng đừng có dính mắc nhiều quá. Mơ thấy Phật là tốt. Và tôi kể cho mơ cái chuyện giấc, những giấc mơ Đức Phật nói là có 5 loại giấc mộng. Một là tâm lý, hai là sinh lý, ba là thiện, bốn là ác, năm là long thần hộ pháp báo mộng cho mình. Đó là 5 giấc mộng. Tâm lý là gì? Chẳng hạn như mình nhớ nhung cái chuyện gì đó, cái tối mình nằm mộng mình thấy. Sinh lý là gì? Chẳng hạn như chiều nghe mình uống nước nhiều quá, cái tối cái mình nằm mộng mình đi ra xong mình tắm, ví dụ như đó. Đó là sinh lý. Nước nó nặng quá tự nhiên mình thấy nó xuống nước tắm hay là xuống suối xuống gì đó, hoặc là mình thấy cọp nó rượt mình. Đó là cái việc ác ngày xưa mình làm hoặc việc hiện tại. Mà mình thấy mình gặp Phật rồi, mình gặp chư thiên, gặp cái này cái kia là thiện pháp. Còn lâm thần hộ pháp báo mộng là tùy theo cái duyên nghiệp của mình nữa. Nay tôi kể một cái chuyện mà lâm thần hộ pháp báo mộng. Lúc trước mà tôi đi tu là nó khó khăn lắm. Gia đình tôi không có cho đi tu, thành ra trốn mãi luôn, trốn lần thứ tư luôn cũng được, cũng bắt về. Cuối cùng tôi quyết định tôi đi lần thứ năm nữa cũng bị luôn. Thì tôi nói một câu: vĩnh viễn không đi xuất gia, làm đời sống cư sĩ. Lúc đó tôi biết phát thiền rồi đó, vào thường chiếu công quả 8 tháng, tức là cũng là thấm mùi tương dư rồi đó. Thành ra tôi quyết định là về làm Bàn Long Quẩn hoặc là Tệ Trung Thượng Sĩ chứ không đi tu nữa. Đi tu khó quá, gia đình thì bắt lên bắt xuống, mà vào chùa mình tưởng sướng, rốt cuộc cũng sướng gì, thôi về nhà làm Tệ Trung Thượng Sĩ. Ý nghĩ là gì? Thì một khoảng một tháng sau tôi nằm mộng tôi thấy, tôi đi ngang qua một cái cầu thật là lớn, mà cái hai ông lính ông bắt những người mà đi dưới cầu là bắt bị xích bị còng lại nè, lù đi vậy, mà trong đó có tôi nữa. Thì tôi ngẩng đầu lên nè, thì tôi thấy cái trên cái đầu tôi thì có một cái cầu mây lạnh nó bay phất phơ mà không có ai đi trên đó hết. Thì sau khi mà hai cái ông lính nó lùa một số người qua cây cầu đó rồi đó, thì tôi chuẩn bị tôi bước lên đó, thì bây giờ tôi còn nhớ lại giống như là mới hôm qua vậy đó, mà bây giờ là 20 mấy năm rồi đó, gần 22 năm. Thì cái ông quan lớn đó, ông chặn lại, ông nói là cho cái ông này đi lên cầu trên. Thì hai người lính hỏi là tại sao đi lên cầu trên, nói là ông này nhờ công quả 8 tháng ở thường chiếu. Thì tôi vừa đi cầu trên thì tôi giật mình dậy, tôi ngủ không được. Tôi ngồi tôi suy nghĩ, mới công quả 8 tháng mà còn được đi cầu trên, thì như vậy mình đi xuất gia đi cầu gì? Tôi đi xuất gia luôn. Ở giờ tôi đi xuất gia này. Lại nhớ gì? Quý tử biết nhờ gì không? Mình nhờ Long Thần Hộ Pháp báo mộng mình là phải đi con đường này. Chứ ông đừng đi Tệ Trung Thượng Sĩ, Bạn Long Quẩn được đâu. Làm được có chuyện ông giống như Bạn Long Quẩn. Nhờ cái nhân viên đó cho nên tôi đi xuất gia. Lúc đó tôi giật mình dậy là tôi ghi một lá thơ tôi nhét trong học bàn trốn luôn. Thì lúc đó tôi còn nhớ là nhà tôi gửi vô 2-3 bức thơ, tôi đâu thèm coi, đốt hết. Sau này tôi mới biết là bà ngoại gì tôi mất, rồi thêm mấy người thân mất nữa là ghi trong thơ mình đâu có biết. Kỳ này quyết chí đi mà, không có về nhà, quyết chí đi luôn. Sau mà gần 4 năm hòa thượng kêu về làm giấy tờ để lên Trúc Lâm, sẽ làm tạm trú tạm vắng á, tôi về chỉ một lần đó thôi, rồi bắt đầu lên Trúc Lâm luôn. Quyết chí mình đi cầu trên mà, cho nên phải đi. Đó là do gì? Long Thần Hộ Pháp báo mộng. Còn Phật tử này mà thấy Phật á, là do thiện pháp đời trước chiêu cảm, cho nên mới thấy những giấc mộng thiện, thì điều đó rất là tốt, chứ không có xấu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Có ai hỏi nữa không? Rồi. Dạ rồi. Ở đâu?
Trong cái vỏ.
Thì đây Phật tử hỏi là cái đời sinh viên là nãy tôi giải đáp rồi, bây giờ đến cái đời là vừa học vừa làm chẳng hạn như gì, chẳng hạn như mình ra bán hàng hay món hàng gì đó. Bây giờ sinh viên hay làm rất là nhiều vấn đề này, thì mình bước ra cái cuộc đời rồi nó phải như là cái mình coi trong tiểu thuyết, đúng không? Nó đủ thứ chuyện hết. Thì bây giờ mình muốn áp dụng như thế nào để cho cuộc sống mình bình ổn, thì nó đòi hỏi là bắt buộc mình phải có sức mạnh. Quý tử biết sức mạnh là gì không? sức mạnh là tập thể dục phải không, hay là tập võ để đánh người ta lại phải không? Mà không phải. Sức mạnh trong nhà Phật là gì? Phật nói nè, này các thầy tỳ kheo, trên đời này có ba loại sức mạnh. Thứ nhất là trẻ con dùng sức mạnh tiếng khóc, là dùng tiếng khóc làm sức mạnh. Chẳng hạn như đứa nhỏ mình 1-2 tuổi mà nó muốn mua cái gì mình chịu mua, nó khóc lên thôi mình đi mua cho nó. Thứ nhất là mình thương nó. Thứ hai là cái gì? Cho nhà cửa đó yên. Đó, nó biết cách mà, dùng cái làm sức mạnh. Thứ hai, phụ nữ lấy cái gì làm sức mạnh? Lấy gì? Lấy sắc đẹp làm sức mạnh. Cỡ như mà Ngô Phù Sai, Chủ Vương, Đường Minh Hoàng mạnh cách mấy cũng chết hết. Ngô Phù Sai mà mấy quảng quân luôn mà chỉ có Tây Thi thua luôn, đúng không? Chủ Vương rất là mạnh nhưng mà gặp Đắc Kỷ thua luôn. Đường Minh Hoàng gặp ai? Dương Quý Phi thua luôn. Phụ nữ dùng sắc đẹp làm sức mạnh. Sa môn dùng cái gì làm sức mạnh? Nhẫn nhục làm sức mạnh. Cho nên có một thầy tỳ kheo đến hỏi bạch Đức Thế Tôn, cái gì là mạnh, cái gì là sáng? Phật dạy nhẫn nhục làm sức mạnh. Người nhẫn nhục thân tướng được trang kiện, không làm điều ác, cho nên ai cũng tôn quý. Tâm được tịnh tĩnh, cho nên được sáng suốt. Cho nên quý Phật tử thấy nè, mình muốn được như thế là mình phải kham nhẫn. Kể cả những quý Phật tử nữ luôn, trong cuộc sống giữa đời thường này, nếu mình không kham nhẫn thì làm gì cũng được. Cho nên phải kham nhẫn. Muốn gia đình mình yên ấm, muốn cuộc sống mình không bị phiền nhiễu thì quý Phật tử cũng phải kham nhẫn. Mà Phật dạy là cái kham nhẫn không chỉ đời hiện tại được sáng sủa ai cũng thích, mà đời sau cũng được sáng sủa ai cũng thích, ai cũng mến. Cho nên phải dùng cái pháp gì? Kham nhẫn. Bây giờ cái huynh Phật tử đó, mà bây giờ mình muốn giống như hàng tín không? Hàng tín là gì? Sau này làm tướng, mà lúc mà ban sơ làm gì? Ác hiểu. Nói bây giờ mà ông á mà không chui qua hán tôi là tôi giết ông. Thì nghĩ mà thôi, bây giờ cái sự nghiệp mình còn dài, thôi mình chịu nhục làm gì? Chui qua hán. Mà sau này mới làm tướng quốc, thấy không? Rồi câu tiễn vua của nước Việt mà muốn đánh Ngô Phù Sai phải làm gì? Buổi sáng ông trước khi đi làm, ông đi ngang với cái cửa, ông lè cái lưỡi là ông liếm mật. Rồi tối ông làm gì? Ông ngủ trên gai, gọi là nằm gai liếm mật. Thì sự nghiệp ông sau này mới sáng sủa được. Thì mình cũng phải như thế. Nếu mà không kham nhẫn thì mình làm được gì hết? Không kham nhẫn là mình làm ra hồn gì hết, bảo đảm luôn. Cho nên việc gì cũng phải dùng cái gì? Kham nhẫn. Thì muốn kham nhẫn gì, bây giờ tôi xin kể cho một câu chuyện và mình áp dụng. Ở bên Đài Loan có hai gia đình kề cận với nhau, mà nhà anh A thì có hai vợ chồng sáng cãi lộn, trưa cãi, chiều cãi. Mà ngược lại nhà anh B có thể 10 người mà chưa từng bao giờ nghe cãi với nhau. Một hôm anh A thắc mắc quá, hôm qua anh gặp anh B nói như thế này: anh ơi anh, anh có cái phương pháp gì mà tại sao nhà anh có thể 10 người mà tôi chưa từng bao giờ nghe tiếng cãi với nhau. Còn ngược lại, nhà tôi có 2 người mà sáng, trưa, chiều đều to tiếng với nhau. Thì anh Bên nói, sở dĩ nhà tôi được im ấm vì nhà tôi ai cũng là người xấu. Còn nhà anh sở dĩ mà cãi với nhau á, vì hai vợ chồng anh ai cũng là người tốt. Quý tử thấy không? Tại sao tốt mà cãi, còn xấu không cãi? Thì anh A anh thắc mắc và anh hỏi, anh nói tôi khó hiểu quá. Thôi bây giờ anh đưa ra một cái ví dụ. Thì lúc này anh B anh đưa ví dụ nè. Anh nói là, ví như sáng nay vợ cái tôi bỏ cái bình thủy trên bàn, tôi đi ngang qua nó rớt cái bình thủy xuống cái bụp, bởi cái vợ tôi chạy lại nói là đây là lỗi của em sơ ý để anh đi ngang qua bể. Thì tôi nói không phải, đây là lỗi của anh, vì anh sơ ý cho nên cái bình thủy mới bể. Tôi xấu, vợ tôi cũng xấu, cho nên hai người không cãi, thấy không? Còn gia đình anh sao? Sáng nay để cái bình thủy, anh đi ngang qua đụng rớt cái bụp, vợ nói ông đuôi sao không thấy đường, ông lội chồng sao không thấy đường, tôi để đây mà ông làm bể. Thì chồng đâu chịu thua, bà đuôi thì có, mà để chính giữa này hai mà bể, bà để gì mới bể chứ, đúng không? Thì vợ anh cũng là người tốt, anh cũng là người tốt, cho nên hai cái tốt nó gặp nhau nó cãi vậy thôi. Thì trong cuộc sống cũng vậy, bây giờ mình muốn mà làm cho được việc thì phải làm gì? Lùi một bước, cái gì mình cũng lùi là thành tựu à. Mà người xưa ta nói sao? Người xưa ta nói sao? Lùi một bước thì biển gì? Biển rộng trời quang. Không mà tiếng là mình chết. Quý Phật tử thấy con cọp mà nó muốn mà phóng qua cái vực sâu á, nó phải làm gì? Lùi. Và con rồng á, mà nó muốn bay cao phải làm gì? Thung người lại bay cao mới được. Mình thì thích lúc nào cũng tiến hết. Mà thì sư vô đức nói sao? Tay cầm mạ non cắm xuống ruộng, cúi đầu liền thấy trời trong nước. Thân tâm thanh tịnh, đó là đạo. Lùi bước chính là đang tiến lên. Quý Phật tử thấy người ta cấy mạ, ta lùi hay ta tiến? Cái ai mà cấy mạ tiến lên không? Có không? Tôi nghiên cứu kỹ tôi mới dám giảng này nha. Tôi xuống miền Tây nhiều lắm. Thấy họ cấy mạ họ lùi lùi lùi. Mà càng lùi thấy mạ lúa nó xanh tươi lên. Mà anh nào mà tiến lên là dẫm nát hết. Cho nên lùi bước chính là đang tiến lên. Mà cúi đầu sao? Cúi đầu trời trăng dưới nước khỏi cần ngẩng lên. Thì bây giờ mình muốn mà mình mà bạn hàng vui với mình, tất cả mọi người đến với mình đều vui vẻ, thì chúng ta phải chịu khó lùi một bước, chính là chúng ta đang tiến lên. Mô Phật. Chắc cũng hết hỏi rồi phải không? Anh hỏi sao bây giờ thông báo là nghỉ. Bây giờ sư cô ni sư chủ trì đây đưa ra cái buổi học kế tiếp là ngày tu học tháng sau, ngày 20 tháng 4 dương lịch nhằm ngày 21 tháng 3 âm lịch 2014. Tôi đọc lên cho quý Phật tử rõ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì trước khi mà hồi hướng nghỉ thì tôi có mấy cái đĩa tặng cho quý Phật tử mỗi người một đĩa để mà kết cái nhân duyên. Nó có 3-4 đề tài nhưng mà mỗi người đĩa đi. Phát. Người nào có là thôi. Ở đây đây có mấy cái đạo tràng có thôi. Có mấy cái đĩa tôi giảng bên Đức. Oh. Quý Phật tử nào cảm thấy mình có thôi cho người người khác chưa có. Tới chắp tay hồi hướng rồi chúng ta nghỉ.
Đi với chú Mười á, bác Mười nè. Đi bữa giờ Hà Nội dắt giúp giùm mấy cái nhà doanh nghiệp. Hồi xưa là Phật tử của Hòa Thượng á, bây giờ
cái trong bao là có mấy cái hộp gì phải trong bao này.
đây thô lên cái chỗ đau á, 5 phút sau là thấy có kết quả liền. Cái này Hòa Thượng ha, Hòa Sư Âm này, Hòa Thượng cũng xài này dữ lắm đó. Rồi thuốc uống thì thứ này sáu đi vô cái được.
Đi về đó không?
Đi ông lên xe đi.
À, nó đi trời sạch á. Đi đi nha. Đi anh.
Đi
nhanh hơn. Tới đây rồi nè, ông chạy lên thánh xa lắm á.
Ở đây nhanh hơn,
lên khúc xa.
80 ngàn hả?
咱们 cho đi xe đò về đây. Chở cái chở nếp không? Có chở đậu không?
Có thằng, có chở đậu nào?
Thằng cho quạt lên chở nó được mà cái chỗ chở không?
Chưa được, ngồi được mà.
Thì thôi quạt lên chở đi, đi đi. Nó xa không?
Xa, dầu dây á. Đi xa lắm á. Đi vòng lên là xa lắm.
Mà nó đi xe đò về được không?
Được. Vừa hỏi nó cũng đi xe đò về đi phải không chứ? 100 ngàn.
Thôi đi xe đò. Sang báo trước. Sang báo trước. Hả?
Dạ, nắm báo trước. Ủa làm giấy chứng minh thì làm cái chủ nhật hả? Bởi nó tới ngày mai mới làm.
Con hả? Bị yếu hả? Sao biết yếu?
Nó báo... Nó báo nó kêu tít 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 à.
Ừ. Cần con bánh luôn hả?
Tiếp tiền anh. Nhiêu tiền vậy?
Rồi, cứ gặp rồi con. Thank you.
Thì hả? Lành. Dư. Dư. Dư.
Mẹ bỏ cái vỏ vàng
mày đầm đi ha.
Hôm qua có điện cái gì không? Ồ gì hả?
Rồi,
quên. Ok không? Nó thanh niên đông quá hả?
Đông nó đông này.
Đông.
Nó sinh viên. Nhớ sinh viên chỉ con họ dắt đi.
Thank you.
nhức đầu không?
Xe quá, xe đường quốc xấu, xe đi
xe đường xấu lắm. Đã nhà đã đi đường kia, nhà mình ở đây đi được đoạn ngon. Xa hơn chút nhiêu không? Đi xa lắm, mà tóc lắm. Đi đường trường lắm hả?
Chạy nó nóng máy lên, chạy
dữ lắm. Không yên rồi chứ hả? Hả? Đâu có gì đâu.
Em đi về còn giờ. Ông Bình ông điện à, bữa ông lấy ông cái gì ông nói á. Đưa chưa? Ủa mà ông lấy chi vậy? Ông tiến hành để cho coi, ông có tiến hành gì cho coi. Ồ, cái chỗ mà đậu xe ông Tú coi dẹp đi để bị lũng lỗ hoài ông ơi. Bởi lũng hai lỗ nữa, nó toàn là cái ốc vít không. Mới nè, mới lũng hai lỗ nữa nè. Mới giá nè, giữ đường giá, cái ốc vít của mình. Đem dưới kho đưa đi, đem dưới kho luôn đi. Ồ, lũng hai lỗ. Chưa, bị mấy gió giá xe. Lũng hai lỗ luôn, quốc hai lỗ. Ồ, rồi rồi. Hả? Sao? Ông, ốc vít cũng có thính thiện, nhìn là biết liền. Nhìn là biết ốc vít của ông rồi. Ông ơi, rớt vít, vít của ông. Ở đâu? Đồng lượng nó điện 19 thì nó ông chưa nói bổ túi chứ, bây giờ tôi mịn quá, xin tôi giảng. 19 chỗ ông. Khai pháp á, biết không? Biết đồng lượng không? Thì đó, tôi nói là điện giúp ông kêu tôi giúp giùm. Chị nha. Rồi, tôi còn về rồi. Nguyên mẹ. Hai đường. Thôi ta đi.
Có đường về Bình Châu chỗ này phải không con? Cảm ơn con.
Nghe cầm, cầm cây hay hàng. Về tới nhà. Quốc lộ sáng 3 cây. Thì tới tụi mình hả?
Quốc lộ là cái chỗ ra ngã
36 á. Sáng 3 cây nữa, xa ghê hả?
Nói gì thì sao mấy cây đâu xa. Phải đi tiếng hồ, tiếng hồ lẹ.
Tiếng không?
Tiếng thôi.
Ở nước ngoài hả? Cứ 1 tiếng 100 cây em cứ tính thôi.
Mà đường ta cũng được chạy.
Đúng 1 tiếng 100 cây.
xe này có đường cao tốc á ha. Thôi, tí 100 cây không? Đường cao tốc á.
Tốc độ 100 cây đó. Đường cao tốc là mình chạy 100 cây rồi.
Chứ nhắn đúc rồi đến hả?
Giờ cao tốc của xe thôi, chạy 100 cây có vui rồi đó.
Thì 2 tiếng tới chúng mình. 2 tiếng tới chúng mình không?
Tới rồi.
Ủa, sao đường cao tốc trước? Đi công việc nhẹ người.
Tại mình từ chỗ Sài Gòn ra mình có 150 cây nè.
Ờ.
tiền Mỹ nó gửi về xây xây ghê.
Nhà
tiền của Mỹ gửi về. Cũng hay đoán cái căn á. Làm ăn gì được ha?
Có xe nhiều lắm.
Hả?
Không có xe lắm. Nào tôi cho một cái, mấy cái nữa.
đi.
Không ai đụng được cái mặt
dây
luôn.
Nó đeo hả?
Nó đeo. Nhỏ
nào?
Nhỏ cháu thì nó có lên đây là nó đen đen.
Nó bị bệnh bệnh hả?
Không, nhỏ bệnh thì con mới đưa ngày qua. Còn nó đã nhỏ xíu thì con sinh trái nhỏ nhỏ.
À, nhỏ đen đen hả? Dạ. Biết rồi.
Mày giờ nó đeo đó, từ lúc đeo tới giờ nó
ngửi
cho nó đậm
đậm. Đỡ đó, sẽ lợi rồi, lợi phẩm đó. Ngọt sòn. Ấn Độ tôi á, ngủ tối nào cũng gặp ma, ngủ đâu được. Trung Quốc vô một cái là hết luôn, ngủ 12 ngày sau là ngủ tới sáng không có thấy gì.
Kiểu ông ngủ ông ngáy, ông còn mới ghê lắm trời ơi.
Rồi cho ông cáo cho ông đeo.
Có đeo đó, một cái trường đưa gì á. Mình bảo ông nó hôn trường đưa.
Mớ hả?
Mớ, mớ mà la dữ lắm, la lớn lắm.
Mới gặp ác pháp á.
Ba ngủ mà giật mình luôn. Giật mình hết luôn
á. Nó có điều kiện trong ngủ riêng.
gửi cho thầy 200 cuốn ngăn.
Uống chuyện
gì? Đó, nó chuyện gì có đó này.
Uống hả?
Dạ. Bị tiểu đường uống đó cũng hay. Nhiều người uống thì bị tiểu đường uống đó là thì hết. Uống phải có cảm giác. Phải tuần nào phải uống phải...
Uống có đắng lắm ấy à?
Dạ, tại vì dạ dò nhiên rồi. Dạ. Dạ. Lạc nhiên á. Uống nó cũng dễ. Đi nấu ra uống không nổi.
Đồ uống lần ói ra luôn.
Dò chiên
ngoài.
Uống
vô
nó
không đắng. Ờ, nó đắng không? Ờ, không đắng gì vậy? Giọng ờ, không đắng, khiếp được.
Mặt ngay rồi.
Ở đâu?
Ở bên Lào.
Dưới hả?
Bên Lào mới có loại cây này.
Bây giờ mở mạng coi thử mật nhân là chị gì.
Thường khi mà nó cái gì đắng là nó chị gan.
Gì hả?
Gan là đắng là mát gan. Lọc máu.
Để uống rồi. Hết cảm nhau uống. Thì cảm nhau lâu chứ.
Thank you.